lập bàn thờ. Hỏi: cho em hỏi về vấn đề bàn thờ. Nhà em có 2 tầng lầu, thường thì tụi em chỉ ở dưới lầu thôi, một tháng không lên trên lầu một lần nữa. Em muốn để bàn thờ ở dưới lầu, nhưng ba mẹ thì nói để trên lầu tốt hơn. Xin anh diệu âm cho ý kiến, nếu là tùy tâm sở dục thì để đâu cũng vậy mà, phải không?
Trả lời: để bàn thờ chỗ nào mà chẳng được, có Phật nào chấp việc này. Tuy nhiên, nên chọn chỗ càng trang nghiêm càng tốt. Điều này thể hiện tâm thành kính của mình. Tâm có thành thì mới có linh ứng. Nhiều nhà quá nhỏ hẹp, không có chỗ nào riêng biệt trang nghiêm. Họ lập bàn thờ ngay trong phòng ăn, phòng khách, phòng học. Thậm chí nhiều người không có bàn, họ để dưới đất thờ cũng được. Đây là vì hoàn cảnh eo hẹp, chứ không phải vì lòng bất kính. Còn nhà cao cửa rộng, có nhiều chỗ trang nghiêm sáng sủa mà mình lại đặt bàn thờ Phật ở chỗ tối tăm heo hút, ồn ào thì không nên. Làm như vậy mất sự cung kính. Phải có tâm cung kính Tam Bảo. Đã cung kính thì phải thể hiện rõ rệt qua hình thức, chứ nên sự ý. Tất cả đều để gìn giữ tâm cung kính, tâm chí thành của mình đối với Tam Bảo. Ví dụ, khi tới chùa, ta phải nghiêm trang, cung kính lạy Phật, không được nói chuyện trong chánh điện, phải tắt điện thoại cầm tay khi vào niệm Phật đường. Trong các buổi lễ, không được nói chuyện riêng. Trước tượng Phật, không được đứng chắp tay phía sau, không được ngông nghênh cười giỡn, vân vân. Nên nhớ, một phần thành kính, một phần lợi ích. 10 phần cung kính, 10 phần lợi ích. Những người tới chùa mà nói cười huyên náo, cử chỉ không trang nghiêm, chính vì họ ngạo mạn bất kính Tam Bảo. Hình tướng bên ngoài thể hiện bản chất bên trong. Làm vậy sẽ mang nghiệp lớn lắm, không tốt. Nhà đạo hữu có 2 tầng. Diệu Âm đề nghị nên để bàn thờ Phật ở tầng trên thì tốt hơn. Không những thế, nên tìm chỗ thanh tịnh nhất, trang nghiêm nhất, sáng sủa nhất. Tượng Phật nên nhìn về hướng có ánh sáng. Nếu thuận theo hướng nhà thì càng hay, hoặc ít ra phải có ánh sáng tự nhiên chiếu vào bàn thờ mới tốt. Không nên an trí tượng Phật quay vào bóng tối. Tất cả các tự viện, chùa đều đặt tượng Phật bàn thờ theo cách này. Tầng dưới nếu muốn cũng nên thiết kế thêm hình Phật. Chọn chỗ nào tốt nhất treo hình Phật rất tốt, nhưng nơi thờ cúng chính vẫn nên ở tầng trên thì hay hơn. Nếu thiết kế bàn Phật thật trang nghiêm thì tâm ta sẽ trang nghiêm. Mỗi lần nhìn bàn thờ Phật là mỗi lần tâm ta được trang nghiêm, thanh tịnh, vui vẻ. Nếu bàn thờ không trang nghiêm thì thường tạo sự buồn phiền, mất vui trong tâm. Nếu chính ta có định lực, có đủ thanh tịnh đi nữa, thì sự sơ suất trong sự thờ phụng cũng làm người nhà của ta bị ảnh hưởng. Từ đó sinh ra buồn phiền, khó chịu, chắc chắn sẽ gây cái duyên phiền muộn đến mọi người trong gia đình không ít. Những điều sơ suất này đều có thể ảnh hưởng tới tiến trình tu tập của ta cả. Đây là điều khá tự nhiên, chứ không phải là dị đoan đâu. Trang nghiêm cảm ứng trang nghiêm. Tự trang nghiêm thì tự lợi lạc. Nếu có môi trường trang nghiêm hỗ trợ thì càng tốt hơn. Tâm ta sẽ tăng tiến bất thối. Ngược lại thì có thể ảnh hưởng đến sự tiến tu đạo nghiệp vậy. Nên nhớ, tâm và cảnh luôn luôn ảnh hưởng với nhau. Còn việc tùy tâm sở dục không thể nói trong trường hợp này được. Đây là lời Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả sự bất khả tư nghị trên cảnh giới Tây Phương. Ở đó, tất cả ý niệm, nhu cầu, sở thích của ta, gọi là dục, đều được đáp ứng đầy đủ, gọi là tùy tâm. Chúng sanh ở đó toàn là Bồ Tát bất thối, đều bình đẳng hưởng thọ công đức của A Di Đà Phật ban cho. Chính vì thế, ở cõi cực lạc, tiếng khổ cũng không có, chứ nói gì là sự khổ. Vì thế, xin đừng hiểu lầm tùy tâm sở dục là ở đây ta muốn gì thì muốn, làm sao cũng được. Nghĩ như vậy thường dẫn đến mất hết lễ, nghi, tiết, vân vân, thành ra thiếu mất trật tự, gây điều lộn xộn. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 27 tháng 10 năm 2008.
Tu tịnh lâu năm. Hỏi: có một cư sĩ ở Việt Nam tương đối thân quen với em, khuyên em nên theo phương pháp tu thiền. Người này trước đây đã tu tịnh độ rất lâu năm, bây giờ chuyển sang tu thiền. Theo người này thì tu thiền là bước đi thẳng, còn tu tịnh độ mới chỉ về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi mà chỉ được sống lâu, ở đó phải tu tiếp thì mới được giải thoát thật sự, có phải vậy không? Theo người đó thì tất cả chư Phật đều có thể bị giả, kể cả Phật A-di-đà. Và nêu một ví dụ, có một nhà sư đã nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra, nhưng sau đó thì phát hiện là giả. Theo anh nói thì Phật A-di-đà không thể nào bị giả được, theo ai mới đúng?
Trả lời: tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu hiển, tu giáo, vân vân. Tu pháp nào cũng có thể đắc đạo, nhưng phải hợp với căn cơ mới được thành tựu. Còn tu mà không hợp căn cơ thì không thể nào thành tựu được. Tu không thành tựu thì tu làm chi cho uổng phí công sức, mà sau cùng hưởng lấy một kết quả trống không. Tệ hơn nữa, coi chừng bị trở ngại, bị chướng nạn, bị sập bẫy, tự mình chịu mất phần thiện lợi. Đôi khi còn bị thiệt hại cả cuộc đời của mình nữa là khác. Trong câu nói của vị nào đó, Diệu Âm chú ý mấy điểm. 1. Tu tịnh độ lâu năm rồi. 2. Tu thiền là bước đi thẳng. 3. Về Tây Phương chưa thoát luân hồi. 4. Phật A-di-đà bị giả. Những điểm này thật đáng nên phân tích kỹ lưỡng. Vì vấn đề này quá lớn, sợ rằng một thư này mổ xẻ không đủ, Kiều Thanh cần kiên nhẫn nhé. Một người tự xưng là tu tịnh độ lâu rồi, nhưng xin hỏi tu tịnh mà đã tu theo kinh nào vậy? Hành trì như thế nào? Ai hướng dẫn vậy? Mà sao khi nói ra lại nghe thấy hình như chưa bao giờ tu qua tịnh độ vậy? Đã gọi là tu tịnh thì lý tịnh độ phải thông suốt. Nếu không thông suốt thì ít ra cũng hiểu phần căn bản chứ. Còn ở đây, qua lời thuật lại của Kiều Thanh thì hoàn toàn không có một nét gì về tịnh độ cả. Trong pháp môn tịnh độ có ba bộ kinh căn bản là Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cộng thêm một bộ luận nữa gọi là Luận Giảng Sanh của Bồ Tát Thiên Thân, gọi chung là Tam Kinh Nhất Luận. Người tu tịnh độ lâu năm thì ba bộ kinh và một bộ luận này chắc phải tụng qua, không thuộc lòng thì ít ra cũng nắm được một phần chính yếu. Xin hỏi, thật sự người đó đã đọc qua chưa? Nếu đã đọc qua, xin hỏi có hiểu lời Phật dạy trong đó không? Nếu nói hiểu, xin hỏi có hiểu rõ ràng không? Nếu nói đã hiểu rõ, thì xin hỏi tại sao lại nói những lời hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy trong kinh vậy? Vì để cho chúng sanh thời mạt pháp này tin tưởng vững mạnh hơn vào pháp môn tịnh độ, hầu được viên mãn thành đạo. Tổ Ấn Quang cùng chư Đại Đức đã đưa phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm. và chương Đại Thế Chí Viên Thông vào hệ thống kinh luận Tịnh Độ, thành ra có 5 kinh và 1 luận. Tất cả tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ đã gói trọn trong 5 kinh và 1 luận này. Một người tu tịnh lâu năm, nghĩa là lâu năm phải đọc tụng kinh điển Tịnh Độ, phải nghiên cứu kinh điển Tịnh Độ, phải lý giải được lời Phật dạy trong pháp tu niệm Phật. Như vậy, lý sự Tịnh Độ đã nhập vào tâm. Một lời nói ra phải có âm hưởng Tịnh Độ, phải hợp theo lời Phật dạy trong kinh điển Tịnh Độ. Ở đây, những lời nói ý tưởng hoàn toàn trái ngược với kinh Phật, hoàn toàn sai lý Tịnh Độ, thì xin hỏi rằng suốt thời gian gọi là tu Tịnh Độ, người đó đã tu như thế nào, hành như thế nào, y cứ vào kinh nào? Chứ còn tất cả 5 bộ kinh và 1 bộ luận chính yếu chuyên công của pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn không có chỗ nào nói những lời như người cư sĩ đó nói, cũng không có một ngụ ý nào hàm chỉ đến những điều như người đó nói. Như vậy thì làm sao dám tự xưng là tu tịnh lâu năm được? Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng thời mạt pháp kinh đạo diệt tận, nghĩa là kinh của Phật dần dần bị diệt, pháp của Phật dần dần bị tận, chánh pháp càng ngày càng yếu, tà pháp càng ngày càng mạnh, cho đến hết pháp vận của Phật tất cả 12.000 năm, thì đến thời diệt pháp, có nghĩa là không còn pháp Phật nữa. Tại sao bị diệt vậy? Chính vì chúng sanh mê muội chạy theo kiến chấp sai lầm, tạo nên nghiệp chướng sâu nặng. Thế thì tự chúng sanh phải thọ báo nạn. Báo nạn này bắt nguồn từ chỗ chúng sanh không tu theo kinh Phật, không làm theo kinh Phật, ngược lại còn nghi ngờ lời Phật, nói sai lời Phật dạy trong kinh điển, không chịu y giáo phụng hành, mà còn tự vạch lấy đường riêng để đi. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn, tu theo người khác, hành theo hướng khác, chứ không tu hành theo pháp Phật. Xin chư vị đồng tu cần nên sáng suốt nhận định trong vấn đề tu hành, cần chú ý hiểu rõ những phương cách hành trì. Sự đạo, lý đạo cần phải phân minh, hầu tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Cụ thể, hiện nay trong xã hội có rất nhiều người tự xưng là tu theo thiền, theo tịnh, theo mật, nhưng thật ra họ tu hành theo kiểu tự sáng chế ra, không theo một quy củ nào hết, cứ nghĩ sao làm vậy. Rất nhiều giáo phái hoàn toàn tự chế, tự hành, thật là mới lạ, hoàn toàn theo tôn chỉ riêng của họ. Nếu quý vị chú ý một chút thì thấy ngay hiện tượng này, rõ ràng lắm chứ không phải úp mở gì đâu. Ví dụ, chúng ta thường nghe có người tự xưng là tu tịnh, nhưng thật ra họ không tu tịnh. Trong cách hành trì, kinh Tịnh Độ thỉnh thoảng một tháng có tụng qua được một vài lần, còn suốt thời gian khác thì họ tụng đủ thứ, họ hành đủ thứ, ngay cả dùng bùa, dùng ngải, pháp thuật, lên đồng, nhập xác vân vân, đều được cố tâm thực hành cả. Ấy thế mà tự xưng là Tịnh Độ. Trong kinh Tịnh Độ có chỗ nào Phật dạy như vậy đâu. Tu như vậy gọi là tu tạp, chứ không phải tu tịnh. Tu tịnh là tu nhất, tu tạp là tu loạn. Nhất là nhất tâm bất loạn, loạn là loạn tâm bất tịnh. Nói chung, họ không tu theo tịnh, không hành theo tịnh. Ngược lại, họ hoàn toàn tu theo tạp, hành theo loạn, mà vẫn hiểu lầm là tu theo Tịnh Độ. Dù cho đôi khi họ cũng đọc qua kinh Tịnh Độ, nhưng xét cho kỹ, sự đọc tụng này cũng nằm trong cái tạp loạn mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ không nguyện giảng sanh, không tin giảng sanh, không tin có A-di-đà Phật, họ tụng kinh tịnh độ lấy lệ hoặc chỉ để cầu phước, cầu pháp thuật, cầu thần thông, cầu công năng đặc dị nào đó. Những thứ này Phật cấm tuyệt mà họ lại thích. Xin mở ngoặc, đây là nói chung chứ không nói riêng ai. Thành ra, khi gặp một người tự xưng là tu hành, chúng ta cần nên xem xét cho kỹ về cách hành trì và hướng đi của họ mới dám xác quyết, dám tin tưởng, chứ không thể bừa bãi vội vã chạy theo được. Ví dụ, Phật dạy giảng sanh về Tây Phương để thành đạo vô thượng, vậy mà họ lại nói về Tây Phương còn luân hồi sanh tử. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Tập vân vân, nhiều lắm. Rất nhiều kinh điển của Phật đều nói điều này. Bằng cách này hay cách khác đều khuyên chúng sanh phải nguyện sanh về đó để viên thành Phật đạo. Vậy mà có người không tin, có cõi cực lạc. Có người nói sanh về Tây Phương là sanh qua nước Ấn Độ. Về Ấn Độ nóng bức, nghèo khổ, đói khát, có gì vui đâu mà ham. Về Tây Phương là ích kỷ, là trốn đời vân vân. Những lời này hoàn toàn ngược với lời Phật dạy, ngược với lý đạo, sai Phật pháp. Ngũ kinh tịnh độ hoàn toàn không có nói. Tam tạng kinh điển của Phật để lại, chắc chắn không có kinh nào Phật nói điều này. Chúng ta phải cẩn thận, chớ để những lời ta dạy chi phối vào tâm. Tu tịnh là chuyên lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người nào quyết lòng tu như vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi là chánh định tụ. Còn tu tạp nhạp, đụng đâu tu đó, không có hướng nhất định, hiếu kỳ, thấy điều gì lạ lạ đều muốn làm thử, Phật gọi những người này là bất định tụ. Những người không tin pháp môn niệm Phật, bài bác pháp niệm Phật, Phật gọi là tà định tụ. Phật dạy chỉ có chánh định tụ, nghĩa là người chân chánh niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới đắc được A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề, nghĩa là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn người bất định tụ và tà định tụ thì thời này nhất định không thể nào thành tựu đạo quả. Đây là Phật dạy. Trong kinh A Di Đà, hai lần Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thọ ký rằng người niệm Phật cầu sanh tịnh độ sẽ không còn thối chuyển cho đến khi chứng vô thượng bồ đề. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật xác quyết rằng giảng sanh Tây Phương thì sẽ thành Phật. Cho nên Phật tuyên bố thẳng rằng giảng sanh Tây Phương tức là thành Phật. Vậy thì tại sao có người dám nói rằng về Tây Phương là còn chết sống, còn luân hồi sanh tử? Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nói sai kinh Phật, tội lỗi vô cùng lớn, xin chớ vọng ngôn. Một người tu tịnh, nếu đúng là tịnh thì chắc chắn lý giảng sanh vững vàng, sự giảng sanh vững vàng. Đã vững vàng lý sự thì đâu có thể nói điều sai trái, ngược ngạo với kinh Phật được. Cần phải kiệt thành sám hối, chớ khá khinh thường. Còn người tu tạp không thể tự xưng là tu tịnh được. Tạp là loạn, đã loạn thì không tịnh. Loạn và tịnh là hai nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, xin chư vị đừng làm lẫn. Trong pháp tu tịnh độ có ba điều cấm kỵ là hồ nghi, sen tạp, gián đoạn. Hồ nghi lời Phật thì không thể chấp nhận là người học Phật chân chính được, nhất là pháp môn tịnh độ. Giáo pháp của Phật là khuyên nhắc chúng sanh đoạn nghi sanh tính, chứ có bao giờ dạy chúng sanh đoạn tính sanh nghi đâu. Nhiều người vì thiện căn quá kém nên không tin lời Phật, vì cống cao ngã mạn nên cứ đề khởi mối nghi. Phật đại từ đại bi, thấy vậy cũng phải tùy duyên mà giáo hóa giảng giải cho chúng sanh, mau mau phá mê khai ngộ, bỏ mối nghi, sanh được tính tâm vững vàng, để sớm được giáng sanh thành đạo vô thượng. Đáng tiếc thầy, thương hại cho chúng sanh cứ mãi mãi mê mờ, nghi ngờ lời Phật mà đành phải chịu mãi cảnh trầm luân. Đã nghi ngờ lời Phật là phạm điều kỵ thứ nhất. Phạm điều kỵ thứ nhất thì dẫn đến phạm tất cả các điều. Chính vì thế, dù cho nhiều năm sinh hoạt dưới hình thức tịnh độ hoặc xưng danh là tịnh độ, chứ thực chất không phải là tu tịnh độ. Không tu tịnh độ nên lý tịnh độ không hiểu sâu, hoặc nhiều khi không biết gì cả. Từ đó, hình tướng thì nói tu, nhưng tâm hồn thì chạy theo vọng tưởng, vọng cầu, hiếu kỳ, những thứ hư huyễn, để sau cùng bị loạn tâm, mất cả lý tưởng chân chánh. Khi đã mất lý tưởng chân chánh thì không còn biết đâu là chánh, đâu là tà. Điều này thấy được khá rõ ràng. Vì người học Phật mà dám mạnh dạn nói sai lời Phật dạy, không lấy kinh điển làm tiêu chuẩn tu hành, mà lại chạy theo tư tưởng thế gian, lấy kiến giải của người thế gian để hành theo, thật sai lầm lắm vậy. Thời mạt pháp, Phật dạy chúng sanh phải theo tứ y pháp để tu thì mới được thiện lợi. Tứ y pháp là y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liệu pháp bất y bất liệu pháp, y trí bất y thức. Tứ y pháp này có bàn kỹ trong bộ Khuyên Người Niệm Phật. Trong bốn điều y cứ này, đầu tiên Phật nhấn mạnh chúng sanh phải y pháp bất y nhân, nghĩa là nhất định phải y theo kinh điển tu hành, không được nghe theo bất cứ ai cả. Xin chư vị đồng tu nhớ lấy điểm này. Khi nghe một người nào nói điều gì liên quan đến Phật Pháp thì phải xét lại cho thật kỹ điều này có đúng theo kinh hay không. Hễ đúng thì theo, không đúng thì nhất định không được làm theo, dù người nói đó là ai. Quyết định vững chắc như vậy, ta mới tránh khỏi lạc vào đường tà, tránh tai họa vào thân, tránh điều khổ nạn cho vạn kiếp về sau. Tu không chuyên nhất, lại xen tạp đủ thứ là phạm điều kỵ thứ hai. Vì xen tạp thành ra nghiên cứu tùm lum, hơn nữa lại không nghiên cứu chánh pháp, không chịu ngày đêm đọc tụng kinh Phật, suy nghiệm lời Phật trong kinh điển để thực hành cho chính xác, mà cứ để tâm chạy theo thế trí biện thông, những luận giải vô căn cứ, thành ra lời Phật dạy thì quên mất, còn lời chúng sanh dạy thì để trong tâm. Chính vì thế mà điều nói lên toàn là luận điệu sai trái, hoàn toàn không có trong kinh Phật, vậy mà vẫn cứ yên chí làm theo, không một chút giật mình sợ hãi. Nếu không mau mau sám hối, chắc chắn sẽ tự dẫn độ tới chỗ tai họa. Trong ba điều kỵ của pháp niệm Phật, xen tạp là điều tối kỵ trong các điều kỵ. Tu hành xen tạp quyết định khó phần thoát ly sanh tử luân hồi, nhất định đời này sẽ bị kẹt lại trong tam đồ lục đạo, đáng thương quá. Điều thứ ba là gián đoạn. Gián đoạn không phải nói đến công việc làm ăn làm trở ngại việc niệm Phật liên tục, mà chính là cách tu hành xen tạp. Tu xen tạp suy cho cùng chỉ vì lý tịnh độ chưa thông, không đủ niềm tin vào pháp niệm Phật thành Phật này. Tính tâm không đủ nên đứng đầu này trong đầu nọ, dây cách này cầu cách khác, tâm lao chao chẳng yên, gọi là tâm duyên ý mã, không có lòng chí thành chí kính y theo lời Phật, thành ra cơ hội liễu đoạn sanh tử có sẵn trước mũi bàn chân mà đành phải mất phần giải thoát. Đáng tiếc thầy, hôm nay trả lời điều, các điểm khác xin hẹn thư sau. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 28 tháng 10 năm 2008.